Chuyện ngắn Kẹt cứng gọng kềm, viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, được trích từ tuyển tập truyện ngắn mang tựa đề Nhóm Lửa Yêu Thương, phát hành năm 2014. Giọng đọc Nguyên Hà. Khi Tiến đang học đại học thì Hoa mới tấp tỉnh vào trung học. Hoa là em gái nhỏ của bạn, con bé sạch sẽ, áo quần đơn giản gọn gàng, mặt mày sáng sủa. Tiến hay đến nhà chơi, nhiều khi Hoa đem bài toán nhờ Tiến giảng giúp để cho mau xong. Tiến giải bài toán cho Hoa, con bé không chịu, bảo rằng nó không muốn ai làm bài giúp, chỉ nhờ giảng giải cho hiểu thôi, để từ đó nó có thể tự làm bài lấy. Tiến ngạc nhiên, chưa thấy một đứa bé nào có cái ý tưởng lạ như vậy. Một lần Tiến nhìn cuốn vở nháp của Hoa, thấy sáng sủa, ngăn nắp, gọn gàng. Các bài toán được gạch bằng thước thẳng thắn, chứ không phải quẹt nghiêng những đường ngang dọc. Sau mỗi đoạn nháp có gạch ngang, thẳng thắn bằng thước kẻ để tách biệt phần này với phần kia. Thấy tập vở nháp của con bé còn sạch sẽ và thứ tự hơn cả cuốn vở bài học của nhiều người khác, Tiến cười và nói: "Chết rồi em ơi." Hoa hỏi lại: "Chết cái gì hả anh?" Tiến đáp: "Chết cái thằng nào sau này xui xẻo lấy em làm vợ, ngăn nắp sạch sẽ như thế này thì chỉ khổ cho thằng chồng mà thôi." Hoa cười toe, nhìn Tiến với ánh mắt tinh nghịch nói lớn: "Em không lấy thằng nào cả, chỉ lấy anh thôi, cho anh khổ, đáng đời." Tiến nạt: "Con nít chưa biết gì, đừng có mà nói bậy." Nhìn cái bàn học của Hoa ngăn nắp sách vở vuông vắn sạch sẽ, bao bì gọn gàng, Tiến nói tiếp: "Lời tiên tri của anh sẽ đúng như thần phán, mai mốt mở mắt ra mà xem, cái thằng nào vô phước lấy em về làm vợ sẽ chết nhăn răng ra." Tiến lui tới với bạn, ăn ngủ ở trong nhà, thân mật, xem Hoa như một người em gái nhỏ. Tiến tốt nghiệp đại học, đi làm xa. Nhiều năm sau, khi có dịp trở về thành phố cũ, Tiến ghé thăm gia đình bạn, gặp lại Hoa. Tiến ngẩn ngơ đứng nhìn như bị trời trồng, mất hồn mất vía trước nét đẹp thanh tú của em bạn đang ở tuổi dậy thì, thân thể đầy đặn, ngực nở nang, vòng eo thon, chiếc quần ôm bó mông, chân dài, đôi môi hồng nhạt hé hé như cười, má trắng mịn trong suốt, có nhiều đường gân máu lăn tăn với hai núng đồng tiền thoang thoáng, chiếc mũi thon nhỏ thẳng, đôi mắt dài hơi xếch như đang cười có đuôi long lanh sáng, chiếc cằm trẻ trên cổ cao trắng, có tóc đen dày cắt ngang ót, hương con gái thơm mùi sữa thoang thoảng trong không gian. Thấy Hoa đẹp như một thiên thần, Tiến quên mất lời tiên tri năm xưa. Hoa cười, nụ cười duyên dáng làm cho Tiến ngẩn ngơ. Nhờ tình thân ngày xưa làm cho Tiến bạo dạn liều lĩnh: "Chết anh rồi Hoa ơi." Hoa hỏi lại: "Sao mà chết?" Tiến nói: "Hoa đẹp quá, anh không ngờ ngày xưa mà biết được như thế này thì..." "Thì sao hả anh?" Thì anh có vợ đẹp." Hoa nói: "Chưa muộn mà anh, em vẫn chờ anh đây. Ngày xưa em có nói là không lấy thằng nào, chỉ lấy anh thôi cho anh khổ." "Có thật không? Anh tình nguyện chịu khổ suốt đời vì em nè." Thế là Tiến và Hoa nắm lấy tay nhau bồi hồi sung sướng, lòng lâng lâng như bay trên mây, muốn lắm nhưng chưa dám ôm nhau vào lòng. Đám cưới được tổ chức một thời gian ngắn sau đó. Tiến có hai bộ áo vest còn mới, đẹp, trang trọng, có thể lịch sự mặc trong lúc đám cưới. Nhưng Hoa lắc đầu không chịu, vì đám cưới thì phải mang áo quần mới. Tiến bảo: "Có ai biết mới hay cũ đâu mà sợ." Hoa nhăn nhó: "Nhưng em biết là đủ rồi." Hoa dẫn Tiến đi tìm thợ may nổi tiếng trong thành phố, chọn vải may áo quần cưới cho chồng, lựa giày vớ mới có màu sắc hòa hợp với áo quần, lựa cái cà vạt sao cho nổi trên màu sơ mi trắng, nhưng không chìm vào áo vét ở bên ngoài. Tiến chiều cho vợ vui và thấy rắc rối đã bắt đầu. Hoa kỹ lưỡng soạn sẵn chương trình hôn lễ từng chi tiết một, đưa cho Tiến bắt học thuộc. Những lời cảm ơn, giới thiệu, dặn dò trong tiệc cưới của hai họ cũng được viết sẵn, đưa cho hai bên đọc và sửa chữa, in thành nhiều bản để từng người học cho thuộc lòng. Ông chú đại diện nhà trai thì nạt rằng: "Tao già đầu như thế này mà ăn nói không ra hồn hay sao, mà đứa con nít mới nứt mắt như chúng mày phải dạy dỗ, bắt phải học thuộc lòng." Hoa yên chí mọi việc sẽ được tiến hành xôi chèo mát mái. Thế mà trong tiệc cưới, ông đại diện họ nhà gái không đọc bài soạn sẵn, ứng khẩu nói nhiều chuyện lang bang, không liên hệ gì đến đám cưới, làm cho Hoa giận tím mặt, khóc. Tiến phải dỗ dành mãi mới tạm yên. Phần của Tiến, dù vợ đã dặn dò kỹ lưỡng, thế mà vì nể bạn uống rượu say mềm, khuya đêm đó phải khiêng xác về phòng và ngủ vùi cho đến sáng, bỏ mất đêm động phòng. Hoa nằm khóc dấm dứt. Hôm sau tỉnh rượu, bị vợ giận, Tiến thì thầm vào tai Hoa: "Gấp chi chuyện đó, ngày tháng còn dài mà." Hoa xì lên một tiếng và đẩy chồng ra, không dám giận tiếp vì sợ Tiến hiểu lầm. Tiến sung sướng có vợ đẹp, giỏi, đảm đang, ngăn nắp, cẩn thận, làm việc gì cũng nghiêm chỉnh đàng hoàng. Nhưng Tiến vẫn cảm thấy có một cái gì đó quá lễ nghi và trang trọng, dường như không ổn, thiếu tự nhiên, nguội mất cái lửa nồng nàn mỗi khi vợ chồng vui thú gối chăn. Cả hai phải chuẩn bị mọi chuyện cho thật kỹ lưỡng mới được khởi sự nhập cuộc vui, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, giường màn thay mới, khăn lót, chăn đắp cho đầy đủ cẩn thận. Khi vợ chồng vui vậy thì cái thế nằm cũng phải thẳng thắn ngay ngắn, nghiêm trang, rồi như một cỗ máy vận hành đều đặn. Vợ của Tiến nằm bất động, hai tay buông xuôi, nhắm mắt như e thẹn, như đang phạm tội tày trời và không có một động tác hòa hợp nào. Những khi không kiểm soát được cảm xúc dồn dập thì Hoa chỉ nghiến răng và hít hà nhẹ nhẹ. Việc e thẹn và thiếu hợp tác nồng nàn trong khi yêu nhau làm cho Tiến cũng cảm thấy mất mát phần lớn những cảm xúc, vơi đi niềm hoan lạc. Nhiều lần Tiến muốn thay đổi thế nằm trong lúc yêu, Hoa gạt phát không chịu. Những lúc này Tiến cúi đầu che giấu nụ cười thầm kín, với ý nghĩ vợ anh còn khó hơn cả ông Khổng Tử ngày xưa, thịt cắt không vuông không ăn. Còn Hoa thì nằm không ngay thẳng, đừng hòng có cuộc mây mưa. Nhưng Tiến thấy thương vợ biết kiềm chế cảm xúc, không lộ liễu như những người đàn bà trong phim ảnh. Khi khoái lạc dâng tràn thì lồng lộn la hét rú gào như hổ động rừng. Tiến kể cho Hoa nghe chuyện vợ chồng anh Năm. Họ yêu nhau bất kỳ nơi đâu, trong phòng tắm, phòng khách, bàn viết, sàn nhà, bếp nhà xe, rừng cây, bãi biển, trên du thuyền, khách sạn, vân vân, khắp nơi. Bất cứ lúc nào mà thấy lửa lòng bốc cháy thì họ nhập cuộc ngay. Hoa lắc đầu nghiêm khắc nói: "Anh đừng nói chuyện bậy bạ đó với em. Em không muốn nghe." Kể từ ngày lấy được vợ, Tiến mất cái thú ăn ở bừa bãi. Sư áo quần quẳng lung tung ở trên ghế, bàn, giường, tủ. Sách vở báo chí chất đống khắp nơi. Hoa cần mẫn sắp đặt lại mọi thứ vật dụng ngăn nắp, thứ tự, cẩn thận. Đâu ra đó, cái gì ở vị trí nào, khi dùng xong thì phải cất lại ở nơi cũ. Tủ áo quần loại mùa đông, mùa hè treo riêng. Sách vở xếp theo thể loại, có danh mục, thứ tự, chén bát cũng mỗi thứ để riêng. Đặt ra nội quy hai mươi mấy điều, viết dán trên tường, không ai được phá lệ. Tiến hoa mắt với những điều khoản ghi trong nội quy. Tiến nhìn vợ, vừa cười vừa nói: "Em ơi, đây là tổ ấm hạnh phúc hay là quân trường huấn luyện lính?" Hoa đáp: "Anh có nghe câu quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu không? Chiến trường bớt đổ máu không?" Thời độc thân, Tiến thường cơm hàng cháo chợ qua loa cho xong bữa. Khi ăn tại nhà thì cũng chỉ một cái dĩa lớn với muỗng nĩa, vừa ăn vừa nghe nhạc, xem truyền hình hoặc đọc sách, có khi chăm chú đọc quên cả ăn. Bây giờ mỗi bữa cơm trịnh trọng ngồi vào bàn, phải có khăn ăn, khăn bàn với màu sắc phù hợp, muỗng nĩa thứ nào để bên phải bên trái của người dùng. Mọi thứ phải ngăn nắp, không được để lộn xộn. Khi ăn thì có món ăn trước, món ăn sau theo thứ tự quy định. Tiến thường đùa: "Rồi thứ nào nó cũng vào bụng, hòa lẫn với nhau, ăn trước hay ăn sau thì cũng thế thôi." Hoa nhăn mặt nghiêm khắc bảo chồng đừng nói chuyện tào lao. Khi ăn, Tiến được vợ nhắc nhở mãi, không được chống cùi chỏ lên bàn. Ăn uống phải từ tốn, húp canh đừng tạo thành tiếng. Đang nhai nhồm nhòm thì không được nói chuyện. Tiến lầu bầu, ngăn nắp kỷ luật quá đáng, làm mất cái tự nhiên, mất ngon một phần và mất luôn cả cái hạnh phúc được tự do ăn uống theo ý của mình. Từ ngày Hoa bước chân về nhà này, phòng ốc sáng sủa sạch sẽ ngăn nắp hẳn, báo chí thư từ hoặc các thứ vận dụng khác, hoặc các thứ vật dụng khác đều được dọn dẹp sạch sẽ, cất kỹ. Mỗi lần muốn đọc, Tiến phải đi tìm, lục lạo hết nơi này đến nơi khác mà không dám than lên một tiếng. Cái bàn được lau chùi sạch sẽ mỗi ngày, trống trơn, với cái bình hoa còn tươi, cánh hoa nào hơi héo phải cắt ra ngay. Mấy cái hộp bấm tự động điều khiển máy truyền hình, máy chiếu phim, máy hát, thứ nào phải để vào vị trí thích hợp gần máy đó. Các loại chìa khóa khi đi về phải treo ngay vào hộp, ở đúng vị trí đã quy định, không được thuận tay mà móc đại vào. Kính đeo mắt cũng phải có nơi chốn riêng. Hoa thường nói đùa, nếu không có nàng thì chồng phải phí phạm cả 1/5 đời người để đi tìm chìa khóa xe và kiếm đeo mắt. Ban đầu, Tiến cũng hơi bực mình khổ sở vì sự ngăn nắp quá đáng, nhưng cũng phải gắng làm theo cho vợ vui. Lâu dần, thành thói quen, nhưng vẫn không thấy thoải mái. Lần hai vợ chồng đi thăm viện bảo tàng nghệ thuật Dorsey ở Paris, Tiến muốn chụp hình vợ với các bức tượng đàn ông đẹp nở nang bằng đá trắng khỏa thân lõa lộ. Hoa không chịu và nói nhỏ, ngượng chết, đừng, gì mà lõa lộ, chàng hàng chân tay phơi bày tục tĩu. Khi đi qua một bức tranh lớn bằng khung cửa sổ vẽ hình cái bộ phận kín của đàn bà râu ria đen rậm rì như lau sậy của một khe núi, Tiến dừng lại ngắm nhìn. Tưởng cái đó là tục tĩu sỗ sàng, phải che đậy, giấu giếm kỹ. Không ngờ mấy ông Tây cũng khám phá ra được nét nghệ thuật, đem ra trưng bày cho thiên hạ chiêm ngưỡng chơi. Hoa kéo tay dục chồng đi và nói, đi, đi, nhìn gì mà kỹ thế, không biết xấu hổ với thiên hạ sao, kỳ lắm, chẳng phải là nghệ thuật. Tiến gượng lại, để anh xem ông họa sĩ này vẽ cái gì mà lạ quá, nghĩ mãi không ra. Hoa cằn nhằn, cái gì nữa, lạ gì cái thứ này? Anh chưa thấy cái gì lạ như vậy bao giờ. Hoa nói, đừng có mà giả vờ, anh biết chán. Tiến thở dài, của vợ còn chưa được thấy, làm sao mà thấy được của ai? Hoa nhéo vào tay Tiến, kéo áo lôi chồng đi. Một sáng chủ nhật, Tiến bắc thang leo lên mái nhà để tìm hiểu tại sao có mấy vết ố vàng trên trần. Loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra được nơi hư hỏng, làm cho nước thấm xuống. Tiến bỏ qua phía mái nghiêng bên kia, nhìn xuống thung lũng, thấy nhà cửa đường xá xe cộ và một vùng hồ rộng thơ mộng, mải mơ màng. Đứng trên mái nhà cũng có cái khoái cảm lạ, lâng lâng. Đến lúc nhìn ngắm đã chán chê, định trở xuống thì cái thang không còn đó nữa. Tiến cười, biết vợ tưởng cái thang để quên từ hôm nào cho nên mang cất đi. Tiến gào xuống thật to tiếng, em ơi, định nhốt anh ở trên mái nhà sao? Tội nghiệp anh, đem thang ra cho anh xuống, anh đang ở trên mái nhà đây nè. Tiến kêu mãi mà vợ vẫn không nghe. Tiến dùng cây gõ vào máng xối tạo thành tiếng để báo hiệu, vẫn không có kết quả. Lúc này Hoa đã lái xe đi xuống phố rồi, gào mãi khản cả cổ, không có ai đáp lời. Tiến bỏ qua mái bên kia ngắm cảnh và làm vài ba câu thơ cho qua thì giờ chờ đợi vợ về. Rồi nổi hứng, đứng lên, đứng trên mái nhà mà khoa tay múa chân ca hát vu vơ. Nắng càng lúc càng nóng nực, vừa khát nước vừa mót tiểu, khát khô cả cổ, muốn ngồi trên mái nhà xả vòi rồng xuống nhưng sợ. Hàng xóm mà biết được thì cười chết. Tiến mệt nhoài và đổ cáu, thấy ông cụ hàng xóm ngồi phơi nắng trước hiên nhà. Tiến gào lớn để gọi ông, để nhờ ông kêu điện thoại cho vợ về. Gọi mãi mà cụ chẳng nghe, gõ mạnh vào máng xối ông cũng tỉnh bơ. Tiến chợt nhớ cụ này đã điếc đặc từ lâu rồi. chán quá và thấy mệt, Tiến ngồi lên đường nóc, hai chân gác hai bên để giữ cho an toàn, sợ ngủ gục, té xuống thì chết tươi. Mãi đến quá trưa mới thấy Hoa lái xe về, Tiến vội la thật lớn và khua tay múa chân cho vợ nghe, sợ khi vào nhà thì không còn nghe được nữa. Hoa ngước nhìn lên mái nhà. Anh làm cái gì trên mái thế? Cứ leo lên mái nhà mãi coi chừng, cẩn thận kẻo té. Bác Long rơi từ mái nhà, nằm liệt mấy năm nay rồi đó, xuống ngay đi. Tiến đáp, em cất mất cái thang rồi, anh làm sao mà xuống đây? Em phạt anh ác quá, giam trên mái nhà từ sáng cho đến giờ, khát khô cháy cổ họng, lại mót gần tiều cả ra quần rồi đây nè. Hoa nói, chết, chết, khi cất thang em đã nhìn lên mái nhà không thấy anh, tưởng đâu anh để quên thang từ hôm nào khác. Thôi, em xin lỗi anh. Dằn cơn giận, Tiến nói đùa cho lòng nhẹ bực tức. Mau lên, đem thang ra đây, đừng để cho hàng xóm họ tưởng anh giận vợ làm reo, leo lên mái nhà ngồi hát vu vơ. Nhiều lần, đang định sửa chữa một cái gì đó, Tiến để tạm mấy cái kềm búa trên bàn, đi xuống kho tìm thêm mấy món dụng cụ khác. Khi quay lại thì các thứ kia đều đã biến mất. Tiến bâng khuâng không biết mình lẩn thẩn, quên trước quên sau, như bị bệnh mất trí nhớ mộng mị. Rõ ràng mới để mấy cái dụng cụ ở trên bàn này, bây giờ bay mất tiêu. Tiến không dám hỏi vợ, ngại bị cằn nhằn to tiếng. Khi bị hỏi, thường vợ Tiến hay gắt gỏng, em không đụng vào cái gì của anh cả, cứ đổ thừa cho em hoài, ai mà chịu nổi. Tiến không muốn cãi vã ồn ào, đi lục lại thùng dụng cụ và thấy cái búa kèm nằm đó. Tiến cứ nghĩ không chừng chính anh lầm cầm chưa lấy ra mà tưởng để trên bàn. Sự thực thì Hoa thấy chướng mắt, tưởng Tiến bừa bãi mà đem cất đi. Đôi lần Tiến vừa kéo cái máy hút bụi ra chưa kịp cắm điện thì vội vã chạy vào nhà cầu tiểu tiện. Khi quay ra thì không thấy cái máy đâu cả. Tiến bực mình, cái máy hút bụi đâu rồi, anh mới để đây, em có cất đi không? Vợ Tiến gắt, để bừa bãi lung tung, khi nào dùng thì mới lôi ra, để giữa nhà chướng mắt lắm. Bất cứ lúc nào khi Tiến đặt tạm một cái gì đó ở đâu để đi tìm thêm cái khác, khi quay lại thì nó đã biến mất. Biết rằng vợ đã cất đi dọn dẹp lại cho ngăn nắp thứ tự, Tiến cứ âm thầm tìm lại, không muốn nói ra. Bực nhất là chùm chìa khóa và đôi mắt kiếng, cứ mới để tạm đâu đó thoát một cái là biến ngay, chúng trở vào nằm đúng vị trí đã chỉ định. Một lần lái xe định đi chơi xa trong vài tuần, trước khi khởi hành, Tiến cởi cái áo khoác ngoài máng lên ghế để vào cầu tiểu xả cho hết nước thừa trong cơ thể. Khi quay lại thấy cái áo đã biến mất, biết vợ đã cất giúp, Tiến mở tủ lôi áo mặc lại vào người, nhưng đã lấy lộn áo khác vì hai cái cùng màu giống nhau. Khi đi xa đã 300 dặm mới khám phá ra cái ví nằm trong túi áo kia. Tất cả giấy tờ, bằng lái xe, tiền bạc, thẻ tín dụng đều nằm ở nhà. Đi tới thì không được, đi lui thì mệt quá, bực lắm mà Tiến chỉ dám than nhẹ nhàng, em làm hư cuộc hành trình của chúng ta mất rồi. Hoa nói, ai bảo anh bừa bãi, mang áo vào ghế làm chi? Trước khi mặc áo vào thì phải kiểm soát lại chứ, không có quyền ỷ y chuyện gì cả. Cứ mỗi lần đi đâu, vừa lái xe ra khỏi nhà chừng vài dặm thì vợ hỏi, anh đã khóa cửa nhà rồi chứ? Đáp, rồi. Hỏi, chắc không? Chắc anh đã khóa rồi chưa? Dù đã khóa rồi, nhưng vợ hỏi bất ngờ, hỏi tới làm Tiến lúng túng, nghi ngờ, không biết rằng mình đã thực sự khóa rồi hay chưa. Nhiều khi phải quay xe lại để kiểm soát, lần nào cũng đã khóa rồi. Tiến giận quá bảo, lần sau có hỏi thì hỏi ngay khi xe chưa nổ máy, nếu đã đi ra rồi anh sẽ không trả lời đâu. Có những lúc em ra khỏi nhà sau anh mà cứ hỏi anh đã khóa cửa chưa thì làm sao mà anh trả lời cho được. Em cẩn thận quá, lo lắng quá làm mất cái thanh thản tâm hồn đi. Hoa cười rất tự nhiên. Nếu chưa biết chắc cửa đã khóa thì cứ áy náy, lo âu, làm sao mà lòng thanh thản được. Mỗi đêm, Vợ Tiến cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cửa ngõ này đã khóa chưa, nhà xe có quên đóng cửa tắt đèn chưa, có mở bếp nấu gì không, nếu có thì đã tắt bếp chưa. Dù đã trả lời mà vợ cứ đi hỏi lại 5-7 lần, làm cho Tiến phải cáu gắt gọc. Từng đêm vợ bắt Tiến đi ngủ đúng giờ, không cho đọc sách du giấc, lấy lý do đèn chói mắt, thèm đọc sách lắm mà Tiến đành chịu thua. Sáng nghe đồng hồ báo thức thì phải dậy, không được nằm ngủ nướng. Tiến thèm thuồng những giấc ngủ nướng tuyệt diệu đó, nhưng không bao giờ có được. Có người hỏi Tiến sao khi nào cũng ăn mặc trịnh trọng, cũng ăn mặc trịnh trọng, áo quần thẳng thắn, tóc tai gọn gàng như đi ăn đám cưới. Tiến cười đùa mà nói rằng, bắt chước người xưa mà nói, sau lưng một người đàn ông ăn mặc chững chạc, có con mắt nghiêm khắc của một bà vợ ngăn nắp kiểm soát. Những lúc Tiến ôm đầu khổ sở vì cái ngăn nắp thứ tự sạch sẽ của vợ, Hoa đến ôm vai, vò tóc của chồng, đùa nhắc lại lời nói của Tiến ngày xưa. Lời tiên tri của anh đã chứng nghiệm như thần. Rồi Hoa nói tiếp, biết là sẽ khổ mà cũng cứ liều chết xung phong nhào vào, ráng chịu thôi. Chàm Cà Mau.